Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 6 năm 2014. Ấn Độ nêu bật quan ngại về vụ bản đồ mới của Trung Quốc với giới lãnh đạo Bắc Kinh. Bình Nhưỡng lại bắn tên lửa trước chuyến viếng thăm Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình. Hồng Kông chuẩn bị rầm rộ cho cuộc biểu tình vì dân chủ. Quân đội Iraq tung lực lượng hùng hậu để tái chiếm thành phố Tikrit. Cúp bóng đá thế giới 2014, Brazil thoát hiểm và nhọc nhằn bước vào tứ kết. Kính thưa quý vị, hành vi của Trung Quốc tìm cách áp đặt chủ quyền bằng bản đồ đã bị giới lãnh đạo Ấn Độ chính thức phản bác trong cuộc tiếp xúc vào hôm qua với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari đã nêu bật thái độ quan ngại của New Delhi về vụ tấm bản đồ vừa được phát hành cho thấy vùng Arunachal Pradesh thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
Quốc vụ khanh đặc trách ngoại giao Sujata Singh đã xác nhận rằng những chuyến công du Trung Quốc đang diễn ra của Phó Tổng thống Ấn Độ Ansari thì New Delhi đã nêu bật toàn bộ các quan ngại của mình với phía Bắc Kinh. Trong các vấn đề đó, có vụ tấm bản đồ là lấn đất lấn biển mới của Trung Quốc. Phó Tổng thống Ấn Độ đã đến thăm Trung Quốc trong 5 ngày, từ ngày 26 đến 30 tháng 6, và đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào hôm qua. Theo hãng tin Ấn Độ, thì bà Sujata Singh cho biết là phía Ấn Độ đã nêu bật trong cuộc gặp vấn đề tấm bản đồ mới của Trung Quốc lại gộp luôn bang Arunachal Pradesh vào trong lãnh thổ Trung Quốc. Đây là một vùng đất mà cả hai bên đều đòi chủ quyền. Đối với lãnh đạo ngoại giao Ấn Độ, thì một phác thảo trên bản đồ không thể thành thực tế hiện trường. Và Ấn Độ luôn luôn chống lại các yêu sách của Trung Quốc đối với vùng Arunachal Pradesh. Báo chí Ấn Độ vào hôm qua đã trích lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nói rõ rằng Arunachal Pradesh là bộ phận không thể tách rời của đất nước Ấn Độ và New Delhi đã nhiều lần nhắc nhở Bắc Kinh về thực tế đó. Chính quyền bang Arunachal Pradesh cũng cực lực lên án hành vi của Trung Quốc.
Còn hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lại xác định với hai khách mời Ấn Độ và Miến Điện rằng nước ông không hề có ý đi theo xu hướng bá quyền hay chủ nghĩa quân phiệt. Lời khẳng định được rỡ ra vào lúc Bắc Kinh đang bị rất nhiều nước tố cáo là càng lúc càng tỏ rõ tham vọng bành trướng lãnh thổ và lãnh hải, áp đặt yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với các láng giềng, từ Nhật Bản cho đến Philippines, Việt Nam và thậm chí Ấn Độ.
Phát biểu nhân lễ kỷ niệm 60 năm, ngày Trung Quốc cùng với Ấn Độ và Miến Điện cam kết chung sống hòa bình, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng chủ nghĩa bá quyền hay quân phiệt không nằm trong gen của người Trung Quốc. Đối với ông Tập Cận Bình, Trung Quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và cũng không áp đặt ý chí của mình lên người khác. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng nước ông sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ cho dù có trở thành hùng mạnh như thế nào chăng nữa. Ông Tập Cận Bình đã phát biểu như trên trước một cử tọa quốc tế bao gồm Tổng thống Miến Điện Thanh Sen, Phó Tổng thống Ấn Độ Ansari và các nhà ngoại giao nước ngoài. Số khách này được mời tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Trung Quốc, Miến Điện và Ấn Độ ký kết 5 nguyên tắc chung sống hòa bình. Trong đó có việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm lược và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Theo hãng tin Pháp AFP, bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước cử tọa quốc tế có giọng điệu trái ngược với nhận xét đầy tính dân tộc chủ nghĩa được truyền thông nhà nước Trung Quốc trước đó trích dẫn. Ông đã kêu gọi người Trung Quốc ghi nhớ rằng trong lịch sử, nước này từng là nạn nhân của sự xâm lược từ nước ngoài, do đó bây giờ phải tăng cường phòng thủ biên giới trên đất liền và trên biển.
Cũng tại khu vực Đông Bắc Á, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào sáng ngày hôm nay cho biết Bắc Triều Tiên đã bắn thử 2 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Đây là đợt thử nghiệm tên lửa thứ nhì do Bình Nhưỡng tiến hành trong 3 ngày gần đây. Theo giới quan sát, các hành động nói trên nhằm phô trương sức mạnh với Seoul và Bắc Kinh trước chuyến công du Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự trù vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7.
Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa đã được Bình Nhưỡng bắn đi từ bờ biển ở phía đông. Cả 2 chiếc tên lửa nói trên đã rơi xuống một vùng biển quốc tế cách xa hải phận Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một nguồn tin quân sự cho biết đó là loại tên lửa Scud có tầm bắn 500 cây số. Tokyo xác nhận tin Bắc Triều Tiên bắn tên lửa hướng về biển Nhật Bản và đã chính thức phản đối hành động của Bình Nhưỡng qua trung gian tòa đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, trước mắt, vụ bắn tên lửa ngày hôm nay không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Tokyo và Bình Nhưỡng đang từng bước được cải thiện. Cách nay 3 ngày, Bắc Triều Tiên đã tiến hành một vụ bắn thử tên lửa tương tự và cũng đã nhắm về phía biển Nhật Bản. Các động thái trên của chính quyền Kim Jong-un diễn ra vài ngày trước chuyến công du Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình. Từ gần 20 năm qua, lần đầu tiên lãnh đạo số 1 Trung Quốc viếng thăm Hàn Quốc trước khi công du Bắc Triều Tiên, giới quan sát cho là việc ông Tập Cận Bình dành chuyến công du đầu tiên đến bán đảo Triều Tiên cho Seoul là một lời cảnh cáo của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng. Dù Bắc Triều Tiên là một đồng minh truyền thống của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã bắt đầu mệt mỏi trước thái độ bất thường của các nhà cầm quyền ở Bình Nhưỡng. Quan hệ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc trở nên căng thẳng kể từ cuối năm 2012. Bình Nhưỡng đã phớt lờ trước những lời kêu gọi của Bắc Kinh để tiếp tục bắn thử tên lửa và thử nghiệm bom nguyên tử.
Còn tại Hồng Kông, cuộc trưng cầu dân ý về thể thức bầu cử và quyền được chọn ứng cử viên vào chức vụ lãnh đạo tối cao kết thúc vào hôm nay. Thành công vượt ngoài mong đợi của ban tổ chức với gần 800.000 người trên tổng số 3,5 triệu cử tri tham dự cho đến tối ngày hôm qua. Các nhà dân chủ đang chuẩn bị cuộc tuần hành vào ngày mùng 1 tháng 7, nhân kỷ niệm ngày Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc.
Năm nay, ban tổ chức chờ đợi sẽ huy động được nửa triệu người trong bối cảnh mà công luận Hồng Kông ngày càng bất mãn trước sự can thiệp của Bắc Kinh. Thứ nhất là 770.000 cử tri vừa tham gia trưng cầu dân ý trên mạng đòi quyền chọn ứng cử viên vào chức vụ tối cao Hồng Kông trong cuộc bầu cử năm 2017 và họ đòi cải cách thể chế bầu cử theo mô hình phổ thông đầu phiếu. Yếu tố thứ hai khiến cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7 sắp tới thu hút đông đảo quần chúng là do dư luận bất bình trước sự can thiệp ngày càng lớn của chính quyền Bắc Kinh vào các hoạt động chính trị ở Hồng Kông. Quyền tự do ngôn luận của người dân tại đây đang từng bước bị siết chặt lại. Sau cùng về phương diện xã hội thì kể từ khi Hồng Kông được Anh Quốc trao trả về cho Trung Quốc năm 1997, cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn. Khi đón nhận Hồng Kông trở về với mẫu quốc, Trung Quốc đã từng cam kết áp dụng thể thức phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử năm 2017 để chọn ra lãnh đạo cao cấp nhất của Hồng Kông. Hình thức bỏ phiếu này sẽ được áp dụng cho cuộc bầu cử vào năm 2020 để chỉ định một cơ quan lập pháp Hồng Kông. Nhưng điều kiện kèm theo đó là tất cả các ứng cử viên phải là người đã được một ủy ban bầu cử chấp thuận hoặc chỉ định. Đối với các nhà dân chủ Hồng Kông, điều kiện trên đây của Bắc Kinh là điều không thể chấp nhận được.
Trên lục địa châu Âu, lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine hết hạn vào ngày mai. Chiều nay, Tổng thống Poroshenko điện đàm với đồng sự Nga Vladimir Putin cùng với lãnh đạo Pháp và Đức. Đây là cuộc đối thoại tay tư thứ nhì trong 4 ngày. Vào tối ngày hôm qua, có thêm 4 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE được trả tự do sau gần một tháng bị phe nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine bắt giữ. Đặc phái viên RFI Simona từ Donetsk cho biết thêm về việc các nhân viên OSCE vừa được thả.
La libération des 4 derniers membres de l'OSCE encore retenus avait été annoncée en fin d'après-midi sur les réseaux sociaux.
Quyết định trả tự do cho 4 quan sát viên cuối cùng của tổ chức OSCE đã được thông báo vào chiều ngày hôm qua 28 tháng 6 trên mạng xã hội. Đến 9 giờ tối giờ địa phương, một chiếc xe thùng đã đổ lại
trước một khách sạn ở trung tâm thành phố Donetsk. Đây là nơi mà trong đêm thứ Năm rạng sáng ngày thứ Sáu, hai thành viên khác của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã được thả. Tất cả các quan sát viên của OSCE đã được trả tự do trong những điều kiện tương tự. Các con tin đều đã đi thẳng về phòng, không hề bình luận về việc họ vừa được thả hay là về những điều kiện đã bị giam giữ. Nhân vật số 2 của tổ chức OSCE tại Ukraine là ông Mark Ettington đã cảm ơn tất cả những ai đã can thiệp để giải cứu các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Về phần mình, Alexander Borodai, người tự nhận là thủ tướng của nước Cộng hòa Donetsk, thì cho rằng các thành phần ly khai thân Nga đã hoàn thành nhiệm vụ khi mà 8 quan sát viên của OSCE bị mất tích đều đã bình an trở về. Tuy nhiên, hai đợt trả tự do cho các con tin diễn ra trong những ngày qua không bảo đảm là tình hình ở miền đông Ukraine đã yên ắng trở lại. 5 người lính Ukraine vừa thiệt mạng trong những giờ qua.
Damien Simonard, Donetsk, RFI.
Còn tại Iraq, quân đội nước này đã triển khai hàng ngàn quân với hàng trăm chiến xa cùng sự yểm trợ của trực thăng để lấy lại thành phố Tikrit đầy biểu tượng ở phía bắc Baghdad. Chính phủ Baghdad hy vọng nhanh chóng giành lại được nơi này, đánh dấu một thắng lợi biểu tượng. Thông tin viên RFI phân tích từ Baghdad.
Avec cette offensive, l'armée irakienne veut montrer qu'elle est en mesure de reprendre du terrain aux insurgés sunnites.
Với cuộc tấn công này, quân đội Iraq muốn chứng tỏ là họ có khả năng tiến công, giành ưu thế trước đối phương. Một chiến thắng ở Tikrit sẽ là thắng lợi đầu tiên trên chiến địa từ ngày quân nổi dậy mở loạt tấn công chớp nhoáng và chiếm thành phố lớn Mosul ngày 9 tháng 6 vừa qua. Lấy lại Tikrit sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến vừa bùng lên tại Iraq. Thành phố Tikrit là một thành phố có giá trị biểu tượng và chiến lược rất quan trọng. Đây là thành phố nơi cố Tổng thống Saddam Hussein ra đời. Thành trì này của hệ phái Sunni cũng nằm trên đường dẫn từ Baghdad đến Mosul, tức là nằm giữa thủ đô Iraq và nhà máy lọc dầu Bayji, nhà máy lọc dầu chính của Iraq. Đối với ông Nouri al-Maliki, chiến thắng cũng vô cùng quan trọng. Trong hai ngày tới đây, Quốc hội Iraq sẽ họp lại để chỉ định một lãnh đạo chính phủ mới. Đang ở trong tình thế ngày càng bị chống đối, một thắng lợi quân sự ở Tikrit sẽ nâng cao uy tín của ông Maliki trước các đối thủ và giúp ông giữ được ghế thủ tướng của mình.
Boris Vichit, Daniel Valo, Baghdad, RFI.
Vào hôm qua, đội tuyển Brazil đã bước qua cửa vào tứ kết sau màn thi đá luân lưu từ chấm phạt 11 mét căng thẳng đến nghẹt thở trên sân vận động Mineirão de Belo Horizonte. Thủ môn Julio César và cột dọc khung thành đã mang lại chiến thắng 3-2 cho đội Brazil trước đội Chile, đồng thời tránh cho Brazil một thảm kịch quốc gia. Màn đá penalty đã phải diễn ra sau khi hai đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1 suốt từ hiệp nhất cho đến hiệp hai rồi qua hai hiệp phụ. Dẫu sao thì đội Brazil giành được tấm vé đầu tiên vào tứ kết trong nhọc nhằn và sẽ lại phải đối mặt với một đại diện khu vực Bắc Nam Mỹ là Colombia đã thắng Uruguay 2-0 trong trận đấu thứ hai của ngày hôm qua. Vào hôm nay sẽ có hai trận đấu loại trực tiếp khác là trận Hà Lan gặp Mexico rồi sau đó là trận Costa Rica đấu với Hy Lạp. Theo giới bình luận thể thao, căn cứ vào những gì mà các đội đã chứng tỏ trong vòng đấu bảng, Hà Lan và Costa Rica được cho là sẽ có vé đi tiếp. Từ Việt Nam, nhà bình luận Trần Tiến Đức phân tích như sau về tình hình hai đội Hà Lan và Mexico trước giờ quyết đấu.
Có thể nói Hà Lan ở cái giải năm nay đã làm cho giới hâm mộ và kể cả giới chuyên môn ngạc nhiên. Hà Lan thường đá với đội hình là 3-5-2 gồm 3 hậu vệ và sau đó là 2 hậu vệ biên thì có thể lên đá như là những tiền vệ biên. Và như vậy là họ giữ rất tốt khu trung tuyến, họ có thể khống chế được những cái đội có kỹ thuật và từ đó để làm bàn đạp tổ chức được tấn công và trên hàng tiền đạo họ có những tiền đạo rất xuất sắc ở cái giải này. Có thể nói là vừa rồi thì có thể anh Văn Persie không đạt phong độ, nhưng anh đã đạt đỉnh cao của phong độ ở cái khi bước vào cái giải lần này. Nhưng ngoài ra còn những cầu thủ trẻ như là Leroy Fair hoặc là Depas thì cũng là những cầu thủ khi mà thay thế. Và cái trận Chile thì chính hai cầu thủ thay thế này đã lật ngược lại tình thế. Quý thính giả nếu mà theo dõi thấy rằng trong cái trận đấu đó thì Chile cầm bóng tới 64% thời gian, và đồng thời là cái số đường truyền là nhiều hơn số đường truyền của đội Hà Lan đến hơn 280 đường truyền. Nhưng mà cuối cùng Chile cũng phải thua Hà Lan với Mexico. Mexico thì đã cầm chân được đội Brazil ở vòng đấu bảng. Nhưng tôi nghĩ rằng là ở cái vòng đấu loại trực tiếp này thì Hà Lan sẽ vượt qua. Bởi vì sức mạnh của Hà Lan thì ngay cả những đội Mexico mà đã phòng ngự thì Hà Lan cũng sẽ tìm được cách. Bởi vì với những cái đường truyền vượt tuyến và với tốc độ và cũng như sức bật của những cầu thủ ở trên hàng công như của Robben, như của Van Persie hoặc là những cầu thủ vào thay thế như Rafael hoặc Depas thì tôi nghĩ rằng là Hà Lan chắc sẽ vượt qua.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau một giáo trình học tiếng Pháp Comment vont les affaires, bài số 18, mời quý vị nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với đề tài Cúp Thế giới 2014, không còn khái niệm đội lọt đường. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tạp chí văn hóa, chúng tôi phát lại bài Tuấn Thảo phỏng vấn anh Trần Ngọc Được về phòng triển lãm Victoria's Gallery.
Không gian triển lãm mở rộng thông thoáng, lối thiết kế trang nhã, cách sắp đặt gọn gàng. Đó là cái cảm tưởng đầu tiên khi ta đặt chân đến phòng tranh Victoria, nằm trên đường Provence ở quận 9 Paris, sát bên cạnh Drouot, phòng bán đấu giá nổi tiếng của thủ đô Pháp. Cách trang trí dùng những gam màu sáng thể hiện cho phong cách kín đáo của hai chủ nhân phòng tranh là hai chị em Anne-Coralie Fachin và Baptiste Trần Ngọc Được. Kể từ ngày mai 17 tới tháng 11, phòng tranh Victoria khai mạc cuộc triển lãm mang tựa đề Le geste du silence, tạm dịch là cử chỉ thầm lặng, của họa sĩ người Pháp Serge Saunière. Tốt nghiệp trường mỹ thuật Paris, ông Serge Saunière thời thanh niên từng sang Nhật tầm sư học đạo. Các tác phẩm của ông thường được vẽ bằng mực tàu, mang nhiều ảnh hưởng của thư pháp xứ Phù Tang. Nghệ sĩ người Pháp chép bút phát họa theo ngẫu hứng, như thể ông có tài biến những cảm xúc trừu tượng thành các bức tranh phong cảnh nội tâm. Ông Serge Saunière hiện là giáo sư trường kiến trúc Versailles. Ông cũng đã từng soạn quyển từ điển về văn minh Nhật Bản do nhà xuất bản Hazon phát hành. Bên cạnh cuộc triển lãm của Serge Saunière, khách yêu hội họa sẽ còn được dịp khám phá tại phòng triển lãm Victoria các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ khác, trong đó có các danh họa Việt Nam trong và ngoài nước như Nguyễn Cầm, Lê Thừa Tiến, Mai Đắc Linh, các nghệ sĩ người Thái, người Trung Quốc, Slovakia hay là người Mỹ gốc Nga. Khách mời của chương trình văn hóa Đài RFI hôm nay là anh Trần Ngọc Được, người đồng sáng lập phòng triển lãm Victoria. Có một điều khá thú vị là anh đã mở phòng tranh vì muốn thỏa mãn niềm đam mê hội họa nhiều hơn là để làm giàu qua việc kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư tin học, anh Trần Ngọc Được hiện làm việc cho ngành bảo hiểm, một công việc đủ để tự nuôi mình. Chuyện sưu tầm tranh vẽ, tiếp xúc với giới họa sĩ và mở phòng triển lãm như vậy có thể được xem như là một cái nghề tay trái. Sinh tại Việt Nam rồi lớn lên tại Pháp, anh Trần Ngọc Được thuộc vào hàng thế hệ một rưỡi. Điều đó phần nào giải thích vì sao anh đã muốn bắt nhịp cầu đối thoại giữa hai phương trời Đông Tây, giữa hai nền văn hóa Âu Á.
Tôi tên là Trần Ngọc Được, tên Pháp là Baptiste Trần. Thì tôi qua Pháp năm 1978. Hồi bé thì tôi có học trường ở Louis Le Grand và có quen một nhóm bạn Việt Nam, những người mà qua năm 1975. Sau trung học thì tôi học đại học, tôi học về ngành kỹ sư về điện toán. Hiện tại bây giờ tôi làm cho một hãng bảo hiểm ở bên Pháp. Nhưng mà từ bé đến giờ tôi rất là yêu hội họa. Lúc còn trẻ tôi làm việc cho một hội đoàn Việt Nam tên là Thư viện Dân Hồng. Việc làm của chúng tôi là chỉ có lo về văn hóa và tôi thì tôi lo về cái phần hội họa. Và cái thời đó, năm 18 tuổi, tôi đã cùng một nhóm bạn trong hội đoàn Thư viện Dân Hồng đã lập hai cái triển lãm cho những người Việt Nam qua Pháp thời đó có một chỗ để nói lên những việc làm của họ.
Thưa anh, vậy thì xin anh cho biết là cái phòng triển lãm tranh Victoria được thành lập từ bao giờ và bắt đầu hoạt động một cách chính thức từ khi nào?
Chúng tôi lập ra phòng triển lãm Victoria từ năm 2009. Chúng tôi đã có một cái mục đích là đi qua bên châu Á, thăm viếng những họa sĩ ở bên đó và để được lựa chọn những họa sĩ có tài và có tiếng để đem qua bên Pháp này và để triển lãm những việc làm của họ. Nhờ cái cơ hội đó chúng tôi đã qua bên Trung Quốc và qua bên Thái Lan tham gia các hội chợ về hội họa. Cái mục đích thứ nhất đó là để đưa những họa sĩ của bên Pháp, bên Âu Châu qua giới thiệu cho Thái Lan, cho Trung Quốc biết về những họa sĩ đó. Và cái mục đích thứ hai của chúng tôi là chúng tôi đi tìm kiếm những họa sĩ châu Á và để sửa soạn cho cái bước thứ hai của chúng tôi là lập ra một cái gallery ở bên Pháp này và để triển lãm những việc làm của họa sĩ châu Á ở bên Pháp.
Vâng, hồi nãy đó thì anh Được có kể là thời còn trẻ anh tham gia vào các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ của một hội đoàn tên là Thư viện Diên Hồng. Vậy thì phải chăng đó là cái động lực, phải chăng đó là cái cơ duyên mà thúc đẩy anh sau này mở phòng triển lãm để giới thiệu tranh của các họa sĩ Việt Nam, châu Á cũng như là của Tây Phương?
Vâng, rất đúng ạ. Tại vì đúng là cái việc làm hồi trẻ đó đã cho tôi cái mục đích này. Cái quan trọng đối với tôi là họa sĩ ở bên châu Á, nhiều người rất là có tài nhưng mà nó thiếu một cái chỗ để triển lãm, để đối thoại. Mục đích của tôi là muốn bắt một cái cầu giữa hai văn hóa Pháp và văn hóa châu Á để cho những họa sĩ có tài trao đổi ý kiến, trao đổi việc làm, trao đổi lời nói. Nó là một cái cơ hội để cho những họa sĩ đó có một chỗ để nói chuyện, để đối thoại.
Vâng, vậy thì trong các họa sĩ của châu Á mà phòng triển lãm của anh có trưng bày tác phẩm thì có một số tác phẩm rất là đẹp của các họa sĩ Việt Nam khá danh tiếng. Ở đây thì ta có thể kể đến các họa sĩ bậc đàn anh như là Nguyễn Cầm, Lê Thừa Tiến và Mai Đắc Linh. Vậy thì xin anh kể cho thính giả của Đài RFI nghe công việc sưu tầm tranh của anh là như thế nào?
Những họa sĩ Việt Nam ở trưng bày ở Victoria Gallery là theo như anh nói là có anh Nguyễn Cầm, anh Lê Thừa Tiến và anh Mai Đắc Linh. Đó là ba họa sĩ Việt Nam mà chúng tôi có ở trong gallery. Ba họa sĩ này đối với tôi là ba họa sĩ có danh tiếng ở Việt Nam, đặc biệt là anh Lê Thừa Tiến và anh Mai Đắc Linh. Còn anh Nguyễn Cầm cũng là một họa sĩ có danh tiếng ở Việt Nam, nhưng cái đặc biệt của anh Nguyễn Cầm là anh Nguyễn Cầm là một họa sĩ Việt Nam sống ở bên Pháp. Cái việc làm của anh rất là đặc biệt vì anh Nguyễn Cầm, anh hòa hợp giữa hai văn hóa của châu Âu và châu Á. Anh Nguyễn Cầm mình có thể gọi là một người họa sĩ Franco-Vietnamia, một người họa sĩ Pháp Việt. Còn anh Mai Đắc Linh và anh Lê Thừa Tiến là hai họa sĩ Việt Nam. Anh Mai Đắc Linh hoặc là anh Lê Thừa Tiến cũng đã được học ở bên Việt Nam, đã được học ở bên Nhật, đã được học ở bên Đức, đã được triển lãm ở nhiều nơi. Cái đặc biệt của hai anh đó là họa sĩ Việt sống ở bên Việt, nhưng cái nhìn, cái sáng tác của anh nó rất là theo con đường, nó đi theo một con đường mới của cái hội họa hôm nay. Công việc của Victoria's Gallery ngoài cái đi kiếm những họa sĩ có tiếng ở Việt Nam hoặc là ở châu Á, chúng tôi đi tìm kiếm, đi học hỏi để biết coi là họa sĩ nào có tay nghề cao. Nhưng mà cái việc chính của Victoria's Gallery, mỗi khi mà lựa chọn một họa sĩ, chúng tôi đi đến tại chỗ, chẳng hạn là về Việt Nam, đi thăm viếng những họa sĩ đó và lại để nói chuyện với họa sĩ, để hiểu cái việc làm của những họa sĩ đó. Vì cái việc làm đó rất là quan trọng cho một gallery, vì gallery thay mặt họa sĩ để nói về việc làm của họ. Thành ra cái quan trọng đối với tôi là mình phải hiểu cái việc làm của họa sĩ, mình phải hiểu con người của họa sĩ, và quan trọng nhất đó là cái con đường đi của họ phải hợp theo những cái con đường đi của gallery. Nghĩa là hai con đường nó phải đi cùng với nhau. Tôi về Việt Nam tháng 8 năm 2012, gặp những họa sĩ Việt Nam như anh Lê Thừa Tiến hoặc là Mai Đắc Linh hoặc là những họa sĩ khác. Đây thì tôi chỉ nói những họa sĩ mà tôi đã lựa chọn thôi, còn thật ra thì chúng tôi đã gặp rất là nhiều họa sĩ. Thì chúng tôi cũng có dịp là đi thăm viếng những gallery khác, vì tôi nghĩ là việc làm của gallery là quan trọng, là không những là mình làm việc với họa sĩ nhưng mà mình phải làm việc với những gallery khác có tiếng ở bên Việt Nam, vì những cái gallery khác đã có một cái, họ đã có một cái việc làm riêng của họ, cái nhìn của họ, họ đã đi nhìn những họa sĩ ở Việt Nam hiện tại bây giờ, họa sĩ mới, thì nó là một cái cơ hội cho mình để mình nói chuyện, để mình trao đổi, để mình hiểu thêm họa sĩ, cắt con đường đi của những người họa sĩ mới ở Việt Nam như thế nào. Thì tôi cũng có thăm nhiều gallery ở Hà Nội và ở Sài Gòn. Theo như tôi thấy là họa sĩ Việt Nam mới, họa sĩ mới rất nhiều, nhiều người rất là có tài. Đối với tôi thì cái tài nhiều khi nó cũng rất là hay, nhưng mà nhiều khi nó cũng phản tác dụng cho cái nghề chính của mình. Nghĩa là sao? Nghĩa là người họa sĩ tay nghề cao, thường họ phải cần một cái sáng tạo đặc biệt của họ. Họ phải đứng một mình trong cái con đường sáng tạo của họ. Nhưng cái đôi con đường sáng tạo của họ nó phải đi đúng cái con đường đi hội họa hiện tại bây giờ. Đi theo con đường hội họa của thế giới. Cái quan trọng là sáng tác, nhưng mà họ phải cần thì giờ, cần thời gian để tìm kiếm, khám phá nội tâm của họ trong cái con đường sáng tạo của họ. Cái đó nó rất là quan trọng. Một người họa sĩ mà có cái tay nghề cao á, đối với tôi á, là họ phải cần có một cái sáng tạo của họ rất là đặc biệt, riêng của họ, chứ không có phải lấy những ảnh hưởng của những họa sĩ từ xứ này qua xứ nọ, hoặc là những cái đề tài đã có rồi. Cái sáng tạo của họ nó cần phải độc đáo.
Bác Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn anh Trần Ngọc Được đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn anh.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Ấn Độ nêu bật quan ngại về vụ bản đồ mới của Trung Quốc với giới lãnh đạo Bắc Kinh. Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa trước chuyến viếng thăm Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình. Hồng Kông chuẩn bị rầm rộ cho cuộc biểu tình vì dân chủ ngày 1 tháng 7. Quân đội Iraq tung lực lượng hùng hậu để tái chiếm thành phố Tikrit. Cúp bóng đá thế giới 2014, Brazil thoát hiểm, nhọc nhằn bước vào tứ kết. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi giáo trình học tiếng Pháp Comment vont les affaires? Hôm nay chúng tôi phát lại bài số 18.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 18, Paragem, giá thấp, ống tuyếp nhỏ nhưng hiệu quả lớn. Từ mấy ngày nay, công ty Paragem đang sôi lên sùng sục vì họ đang nghiên cứu thị trường nhằm mục đích tung ra một sản phẩm mới. Hôm nay là ngày sẽ lấy những quyết định rất quan trọng.
Philippe et Isabelle, vous êtes prêts pour la réunion?
Tout de suite. Est-ce que Daniel peut venir?
Oui, bien sûr. Philippe et Isabelle, je vous ai demandé de proposer des solutions pour mieux concurrencer Gripou qui dernièrement a gagné trop de parts de marché. Je vous écoute.
Depuis quelque temps, je mène une enquête auprès de mes clients en France et en Europe. Et beaucoup trouvent que le conditionnement de nos produits n'est pas adapté à certains groupes cibles, comme les touristes et les hommes d'affaires.
Que veux-tu dire, Isabelle ?
Tous nos produits sont conditionnés dans des tubes trop grands pour des hommes d'affaires ou des touristes qui partent une semaine dans une région affectée par le paludisme.
Các bạn còn nhớ, nhãn hiệu Paragem bao gồm 3 sản phẩm chống sốt rét, có thể xem như là những sản phẩm cách mạng. Đó là một loại kem thoa mặt, một loại kem chống khô da và một loại xà phòng kem để tắm và gội đầu.
Intéressant, Isabelle. Que proposez-vous?
Eh bien, je propose de présenter dans une trousse de voyage nos 3 produits conditionnés dans des tubes plus petits.
Đúng là một ý kiến hay, nhắm đúng 2 đối tượng, du khách và doanh nhân, bằng cách giới thiệu với họ một chiếc túi du lịch, trong đó có 3 sản phẩm của Paragem đựng trong những ống tuyếp nhỏ hơn. Nhưng hình như là Philippe Cadet có một số ý kiến phản đối.
Une trousse de voyage, des tubes plus petits, c'est beaucoup, non?
Je ne comprends pas, Philippe.
Ça va coûter cher.
Tu sais, Philippe, Gripou conditionne ses produits dans des tubes plus petits. Nos produits sont les meilleurs, mais ils ne sont pas pratiques à transporter. En plus, nos produits sont plus chers que les produits Gripou.
Ouais, je ne suis pas convaincu.
Tu sais, Philippe, beaucoup de consommateurs achètent notre crème pour le visage et complètent la gamme anti-paludéen avec les produits Gripou, qui sont plus petits et donc moins chers.
Ce qui explique pourquoi nous vendons plus de crème pour le visage que de lait hydratant et de gel douche.
Tout à fait.
Je suis convaincue. C'est un bon créneau.
Un créneau?
Un créneau, c'est un produit qui correspond à un besoin sur le marché.
Merci.
Bien, nous allons donc lancer un nouveau produit destiné aux Européens, touristes ou hommes d'affaires, et la semaine prochaine, nous allons discuter de sa promotion.
Một tuần sau đó, bà Leblanc tập trung lại trong một cuộc họp. Ông Stéphane Petitbon, các thương mại viên và cả tôi đi bàn về những phương cách quảng cáo sản phẩm mới này.
Isabelle, je vous donne la parole.
Bien. Philippe et moi, nous avons pensé mener deux types d'actions auprès des consommateurs, par l'intermédiaire de nos distributeurs.
Oui, nous vous écoutons.
Première action, la promotion des ventes. Nous allons proposer aux distributeurs de disposer la trousse de voyage Paragem dans un endroit stratégique.
Quel endroit stratégique ? La caisse, par exemple ?
Pourquoi pas, la caisse ou un présentoir bien en évidence.
Đúng là để thu hút khách hàng, phải biết cách sắp xếp và làm nổi bật món hàng trên một cái giá hay gần quầy thu tiền. Đó là điều mà ông Petitbon gọi là le marchandisage, còn Isabelle và Philippe gọi là le merchandising.
Deuxième action, la campagne publicitaire. Alors là, Philippe et moi, nous ne sommes pas d'accord.
Ouais, je propose une publicité sur le lieu de vente, comme par exemple un dépliant que les consommateurs peuvent consulter et garder.
Oui. Et vous, Isabelle, que proposez-vous ?
Moi, je propose une campagne publicitaire un peu plus ambitieuse.
Comme toujours !
Je propose une campagne d'affichage.
Une campagne d'affichage ? Et pourquoi pas un spot publicitaire ?
En effet, c'est ambitieux.
Oh, s'il vous plaît !
Continuez, Isabelle.
Je pense à des affiches dans les quartiers d'affaires, à proximité des grands hôtels et dans les aéroports internationaux.
Ça va nous coûter cher ?
Et notre budget publicitaire ne nous permet pas cette dépense.
Trong một cuộc trao đổi sóng gió, bà Lumlon và ông Petitbon quyết định theo lời đề nghị của anh Philippe, tức là quảng cáo ngay tại nơi bán, dưới dạng những tờ quảng cáo gặp lại, phát cho người tiêu dùng. Họ bác bỏ lời đề nghị của cô Isabelle, cho rằng quá tốn kém, vì phải tổ chức cả một chiến dịch dì dán affiche.
Bien, nous sommes d'accord sur la campagne publicitaire. Rendez-vous demain à 14h pour trouver ensemble un slogan publicitaire pour la première page du dépliant.
Ngày hôm sau, cả ekip Paragem họp lại để xem xét những câu đề nghị quảng cáo có thể ghi vào tờ quảng cáo gặp lại.
Bien, je propose de faire un tour de table. Voulez-vous commencer, Stéphane?
Personnellement, j'ai pensé à ce slogan. Paragem, la petite trousse qui vous protège des moustiques.
Ouais. Et vous, Françoise ?
Eh bien, moi, en ce qui me concerne, c'est un peu plus long. Je vous propose, plus pratique et plus économique, la trousse de voyage Paragem vous sauve la vie.
Ouais. Philippe ?
Oui, pour ma part, j'ai pensé à la trousse de voyage Paragem, ne partez pas sans elle.
C'est pas mal.
Isabelle ?
Eh bien, moi, je propose Paragem, mini prix, mini tube, maxi protection.
Oh, évidemment.
Pour ma part, je propose votre compagnon de voyage, la trousse anti-moustique Paragem. Il faut choisir entre ces 5 propositions. À votre avis, Daniel, quel est le meilleur slogan ?
C'est difficile de choisir. J'aime beaucoup Paragem, mini prix, mini tube, maxi protection.
Et vous, quelle est votre opinion ?
Ah oui,
non.
Bien, notre choix est fait. Nous allons garder le slogan d'Isabelle. Paragem, mini prix, mini tube, maxi protection.
C'est vraiment bien, la mercatique.
La quoi ?
La mercatique.
Enfin, Isabelle, la mercatique, c'est le mot français pour marketing.
Ah oui, c'est vrai.
Mercatique, marketing. Đó là điều mà chúng tôi đang làm từ mấy tuần này. Tờ quảng cáo gặp lại được dịch ra nhiều thứ tiếng và được phân phát đến những nơi phân phối ở châu Âu. Cuộc thảo luận đã giúp tôi ôn lại cách sử dụng thì tương lai gần. Và thì này được cấu tạo như sau. Động từ aller chia ở thì présent và tiếp theo sau là động từ nguyên mẫu. Thì tương lai gần thường được dùng trong văn nói và chỉ một sự kiện diễn ra trong một tương lai rất gần.
Nous allons proposer aux distributeurs de disposer la trousse de voyage Paragem dans un endroit stratégique.
Nous allons garder le slogan d'Isabelle.
tuần sau, chúng ta vẫn gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vous les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh, để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, ngành chuyên chở công cộng ở Paris đình công và cô Françoise Vitel lên án các công đoàn.
Et les syndicats disent qu'ils défendent les droits des salariés.
Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ có dịp tìm hiểu thêm về nội dung của một tờ phiếu lương.
Eh bien, les cotisations salariales ne diminuent pas.
Et les cotisations patronales.
Sau cùng, chúng ta sẽ học cách dùng dạng nhấn mạnh của các đại từ nhân xưng và cách dùng thì quá khứ gần, passé récent.
Ne t'inquiète pas, moi aussi je viens d'arriver.
Để hiểu rõ hơn sự việc, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề Cúp Thế giới 2014, không còn khái niệm đội lót đường.
Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014 đã đi được qua 2/3 chặng đường. 48 trận đấu vòng bảng đã để lại cho người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh nhiều cảm xúc khác nhau. Nhiều dự báo của giới chuyên môn trước khi bước vào vòng chung kết Cúp Thế giới lần này tại Brazil đã bị đảo lộn bởi sự thắng thế của làng bóng đá châu Mỹ Latin, đặc biệt ở những đội bóng của những nước nhỏ. Mới qua vòng đầu tiên, chưa thể nói nhiều về trật tự thứ hạng của làng bóng đá thế giới, nhưng vòng đấu bảng đã cho thấy nhiều nhân tố mới xuất hiện thay thế cho những nhân tố cũ. Tạp chí Thể thao Chủ nhật cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn cùng điểm lại những nét đáng chú ý của hơn sau 2 tuần thi đấu vừa qua tại Brazil 2014. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Như vậy là vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới Brazil vừa đi qua chặng đầu tiên là vòng đấu bảng. Vòng đấu này khá căng thẳng và hấp dẫn hơn hẳn những kỳ Cúp thế giới lần trước. Theo dõi vòng đấu vừa rồi, ông có ấn tượng gì nhất ạ?
Từ cái kết quả ở cái vòng đấu bảng của cái kỳ World Cup này, chúng ta có rất nhiều điều để có thể nhận thấy. Trước hết có lẽ mọi người hâm mộ sẽ cảm thấy là có một sự thất vọng. Rất là nhiều cái tên tuổi lớn phải ngã ngựa và ra về rất sớm bởi cái lối chơi không khoan nhượng của một số đội bị coi là yếu ở trong cái vòng đấu bảng. Và chúng ta thấy là những cái tên tuổi lớn như là Tây Ban Nha, Anh, Ý hay là Bồ Đào Nha, đó là những cái đội mà được đánh giá rất là cao trước khi bước vào cái vòng chung kết này, thì sau cái vòng đấu bảng thì những đội này đã phải rời khỏi cuộc chơi. Mặt khác thì từ cái đó thì chúng ta cũng thấy về mặt chuyên môn đó, một cái góc độ khác thì chúng ta thấy là cái độ trên hay là chúng ta nói đến sự cách biệt giữa các cái đội bóng mà chúng ta gọi là về mặt trình độ, tức là những cái đội lớn với những cái đội nhỏ về mặt giá trị thì nó cũng không có còn cái độ trên lệch lớn lắm. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái khái niệm mà chúng ta nói là những cái đội trước đây đó, như là cái đội mà mang tính chất là lót đường, thì ví dụ như cái bảng mà gọi là bảng tử thần ở bảng D đấy, thì có 3 đội mà là nhà vô địch, tức là đội Anh, đội Ý, Uruguay cùng với Costa Rica, thì người đánh giá trước khi bắt đầu vào giải là Costa Rica rất thấp, nhưng mà ngược lại thì Costa Rica lại chiếm cái ngôi đầu bảng và lại tuyển Anh và Ý về nước. Uruguay thì phải rất là chật vật thì mới có thể giành được cái suất thứ hai trong cái bảng này. Một cái bảng khác mà chúng ta nói ví dụ như cái bảng G giữa Đức, Bồ Đào Nha với Ghana với Mỹ, thì rõ ràng là trong cái bảng này thì người ta đánh giá là Mỹ thấp. Tuy nhiên là sau đó thì là Đức và Mỹ là hai đội bước vào cái vòng trong, trong khi đó Bồ Đào Nha và Ghana đã không còn bước được tiếp vào cái vòng knockout. Rồi ở cái bảng H thì cũng vậy, Bỉ, Nga, Hàn Quốc và Algeria thì Algeria đánh giá rất thấp nhưng mà Algeria thì được. Rồi bảng C thì Colombia và Bỉ Nga, Hy Lạp với Nhật, thì rõ ràng là Hy Lạp không được coi là cao bởi vì trong này có Bồ Bỉ Nga và Nhật là những cái đội mà tiêu biểu của hai cái châu lục của châu Phi và châu Á. Thì cuối cùng thì lại là Colombia và Hy Lạp trong cái bảng này là bước vào vòng trong. Như vậy có nghĩa là không còn cái khái niệm đội mà chúng ta nói là đội lót đường.
Và thực ra mà nói thì cái kỳ World Cup này cho chúng ta thấy rằng là chúng ta không nên xem thường những cái đội mà có cái giá trị về mặt cầu thủ cũng như là lực lượng không phải là được đánh giá cao lắm, thì họ vẫn có thể có những cái kết quả rất là khả quan.
Như ông vừa nhận định, không còn có ai lót đường cho ai nữa. Điều này có nghĩa là khoảng cách trình độ chuyên môn của các đội bóng giờ đang có xu hướng thu hẹp lại.
Rõ ràng là cái khoảng cách đã thu hẹp lại, và đồng thời tức là chúng ta cũng thấy rằng là cái trình độ phát triển bóng đá giữa các cái châu lục thì nó cũng có những cái khác nhau. Ví dụ như ở châu Á được coi là cái vùng trũng nhất thì Úc hay là Nhật hay Hàn Quốc, Iran, tuy nhiên người ta cũng thấy rằng là cái sự phát triển của bóng đá của cái khu vực châu Á cũng rất nhanh, và thực ra thì họ không còn có những cái đội bước vào vòng trong nhưng lại có những cái trận đấu chơi rất là ấn tượng. Chúng ta thấy ví dụ như Úc mà thua 3-2 trước Hà Lan thì cũng không phải là quá tệ. Kể cả Iran hay là Nhật, họ đều chơi rất là hứng khởi. Nhưng mà những cái châu lục khác, ví dụ như là ở CONCACAF thì ban đầu người ta đánh giá rất thấp. Nhưng mà bây giờ cũng như vậy là trừ Honduras thì đã bị loại, còn lại là ba đội khác thì đều bước vào cái vòng trong cả. Thì phải nói là Costa Rica cũng như là Mỹ và Mexico đều cho chúng ta thấy là cái khu vực này không phải là một cái khu vực yếu. Tất nhiên là những cái khu vực như ở Nam Mỹ, ở châu Âu thì đã là những khu vực từ lâu nay là những cái khu vực dẫn đầu. Còn châu Phi thì cũng cho chúng ta thấy rằng là ban đầu người ta đánh giá là các đội của châu Phi cũng không mạnh lắm. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn có hai đội, một đội của Bắc Phi là Algeria và một đội của châu Phi tức là Nigeria, một cái chức trẻ vươn lên thì họ cũng đã có một cái kết quả khả quan, tức là có hai đội bước vào vòng trong. Tôi nghĩ rằng là giữa các đội cũng đã không còn có sự cách biệt lớn lắm. Lần này thì chúng ta thấy là cái khu vực châu Mỹ, tức là kể cả các đội Nam Mỹ rồi còn có 6 đội thì chỉ có một Ecuador là bị loại, còn 5 đội bước vào vòng trong, còn lại 3 trên 4 đội của CONCACAF chỉ có Honduras là bị loại. Như vậy tức là nếu nói về cái mức độ thành công của một châu lục, tức là kể cả hai cái tổ chức lần đầu là CONCACAF và CONMEBOL thì có đến là 8 đội nằm ở cái vòng knockout này, thì đó chính là một cái sự thành công của cái khu vực. Thì điều này cho chúng ta thấy thế này, thứ nhất là các đội của khu vực Nam Mỹ thì họ vẫn còn giữ được cái thế mạnh là khi cái giải bóng đá cái vòng chung kết này quay lại khu vực Nam Mỹ thì tất nhiên là cái sự chuẩn bị và cái hứng khởi của các cái đội bóng này nó cũng tốt. Mặt khác thì chúng ta lại thấy có một cái điều rất là lớn, tức là các cái đội ở cái khu vực CONCACAF bắt là cưng ở Caribe thì phải nói rằng là các cái đội này cũng lại có kết quả khả quan mặc dù là họ không được đánh giá cao. Có lẽ một trong những cái yếu tố, tức là ngoài sự chuẩn bị lực lượng khá tốt, một cái lối chơi thích hợp, thì cái điều kiện về mặt khí hậu, thời tiết và cái độ ẩm cao của Brazil cũng là một trong những cái nhân tố nó làm cho các cái đội này ấy, là cũng có cái ưu thế hơn so với là các đội đến từ cái khu vực của châu Âu và châu Á.
Có một điểm đáng chú ý trong vòng đấu vừa qua là dường như lực lượng trẻ đã đóng góp nhiều cho sự thành công của các đội bóng vẫn được cho là nhỏ, là yếu. Những tên tuổi lớn như Tây Ban Nha không có thay đổi lực lượng gì thì ngay lập tức phải gánh chịu thất bại. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
Tôi cho rằng đó chính là một trong những cái đặc điểm khá là thú vị của cái kỳ World Cup này. Ở những cái đội bóng mà thành công ở cái vòng đấu bảng này đó, phần lớn tức là họ dựa vào cái lực lượng trẻ bên cạnh cái sự chín mùi của các cái tuyển thủ lớn của các đội. Tôi lấy ví dụ như Brazil thì rõ ràng là họ dựa vào những cầu thủ như Neymar, Oscar là những cầu thủ trẻ. Hay là ở Colombia thì tôi rất là thú vị với cái một trong những cái vị trí là những cầu thủ trẻ như là James Rodriguez, thì anh ta chơi cái vai trò của một cái tiền vệ tấn công hay là một cái vị trí mà chúng ta gọi là hậu công đó, thì anh ta chơi rất tốt. Hay là đặc biệt là trong đội hình của đội tuyển Pháp đó, thì lần này ông Deschamps đã biết sử dụng rất là nhiều cầu thủ trẻ, trong đó đặc biệt là có cái vai trò của một trong những tiền vệ mà chơi rất là nổi bật cho Juventus, tức là Paul Pogba hay là trung vệ Varane, thì anh ta chơi rất là tốt. Rồi đặc biệt là đội Bỉ thì là Thibaut Courtois nè, rồi Lukaku nè, Kevin De Bruyne là những cái vị trí mà nòng cốt của trong cái đội tuyển này. Hay là một trong những cái đội trẻ hóa mà chúng ta thấy là của châu Âu như Thụy Sĩ, hậu vệ trái Ricardo Rodriguez hay là tiền đạo Jusic Dmit hay là Zidane Sakiri thì anh ta ghi một cái hat-trick. Rồi đội Hà Lan thì cũng có những cái thay đổi như Jordi Klaasi hay là trung vệ Bruno Martinini. Ngay cả cái đội bóng mà chúng ta nói là đội Đức thì cũng có sự trẻ hóa, thì chúng ta thấy những cầu thủ trẻ như Mario Götze đó là cũng chơi nòng cốt trong cái đội tuyển này. Như vậy tức là với cái lực lượng trẻ thì các cái đội bóng mà đã lọt vào vòng trong đó, thì là họ có một cái sức càng lớp của những cầu thủ mà còn ở cái độ tuổi rất là trẻ này. Tôi thấy rằng là cái vai trò nòng cốt mà làm nên chiến thắng ở các đội bóng đó, thì họ dựa vào cái sức trẻ.
Đấu trường thế giới còn là nơi đấu trí của các huấn luyện viên. Sự thành công của các đội bóng gọi là nhỏ, một phần còn do các nhà cầm quân sử dụng tốt đấu pháp. Điều này có đúng không?
Chúng ta có thể thấy rằng là đối với là những cái đội bóng lớn, tức là những cái đội bóng mà là được người ta đánh giá là ứng cử viên của chức vô địch, thì các huấn luyện viên đều hết sức là thận trọng trong việc tức áp dụng các cái lối chơi phù hợp với từng cái đội bóng. Tất nhiên là đối với những cái đội bóng này thì họ cần phải có một cái cách để xây dựng một cái đội hình ổn định để họ có thể đi sâu vào trong các cái lượt trận tiếp theo. Thì tôi muốn nói đề cập đến cái đội như là Nam Mỹ là Brazil, Argentina, Chile, Colombia, còn ở các cái đội bóng của châu Âu thì đặc biệt là Đức, Hà Lan với lại Pháp, thì với Bỉ là những cái đội bóng mà tiêu biểu, thì ở cái các huấn luyện viên của các cái đội này họ đều tìm cách để xây dựng một cái đội hình ổn định, trong cái lối chơi cũng tương đối ổn định, thì để có đảm bảo rằng là với những cái trận đấu vào trong vòng trong đó, thì sẽ đảm bảo cái khả năng để họ có thể có một cái chiến thuật phù hợp. Tuy nhiên điều mà chúng ta nhận thấy là các huấn luyện viên của những cái đội bóng khác mà yếu hơn thì người ta biết vận dụng theo binh pháp mà chúng ta nói là như kiểu của Tôn Tử đó, tức là biết người biết ta thì trong trận tranh thắng, và họ đã tìm cách để phát huy cái yếu tố sở trường. Ví dụ như các đội bóng của châu Phi chẳng hạn, thì là rất là biết tận dụng cái lối chơi như thế nào phù hợp với lại cái thể hình và thể lực. Thì ở đây nó tiêu biểu hai đội bóng của châu Phi là Nigeria với Algeria, là trong từng trận đấu thì họ rất là biết cách để có thể chơi như thế nào với các cái đội bóng mà họ gặp. Rồi những cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây ít tên tuổi nhưng mà lại làm được nên cái thành tích tốt, ví dụ như là Costa Rica hay là Chile đó, thì hai cái đội bóng này phải nói rằng là Costa Rica đã biết cách làm thế nào để chơi trước những cái ông lớn, mà nhờ đó thì họ giành được cái chiến thắng. Tức là họ luôn luôn chơi một cách hết sức là chặt chẽ trong cái tổ chức phòng ngự, và đặc biệt khi họ tổ chức tấn công thì cái lối chơi của họ đó là tạo được cái áp lực, và họ phát huy được cái sở trường của những cầu thủ mà có thể hình tốt cũng như cái lối chơi mà vượt tuyến. Thì Costa Rica đã thành công trong cái cách chơi như vậy, họ luôn luôn tăng cái tốc độ và tăng cái áp lực. Còn Chile thì cho chúng ta thấy tức là khi họ có những cái tiền đạo mũi nhọn thì họ biết cách để làm thế nào để luôn luôn là gây cho các cái đội bóng mà gặp họ ở một cái tình trạng tức là phải luôn luôn phải cảnh giác, bởi vì nếu không thì rõ ràng rằng là những cầu thủ như chở như là Alexis Sanchez hay là Vargas thì đều có khả năng là làm nên cái chiến thắng được. Do đó cho nên là cái cách của các huấn luyện viên là họ luôn luôn biết phát huy những cầu thủ mũi nhọn của họ, rõ ràng là cái lối chơi tấn công là tiêu biểu nhất cho cái kỳ bóng đá kỳ này. Nhưng mà bên cạnh cái lối chơi đó đó thì tất cả mỗi đội đều có cái đặc thù riêng, và mỗi một cái đội đều dựa trên những cái ngôi sao của mình để có thể có được những cái kết quả tốt.
Có một con số thống kê cũng có thể nói lên nhiều điều, đó là tại vòng đấu bảng ở giải lần này, ở vòng chung kết của bóng đá thế giới lần này, các đội đã ghi được tổng số 136 bàn thắng, vượt kỷ lục của Cúp Thế giới 2002 tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản tới 6 bàn thắng. Như vậy là trung bình mỗi trận đấu có 2,83 bàn thắng. Ngoài ra, vòng đấu bảng còn ghi nhận là có rất ít trận hòa, chỉ có 8 trận. Những con số thống kê đó theo ông có nói lên được điều gì không ạ?
Chúng ta có thể nói đến cái điều này ở hai cái đặc điểm tiêu biểu của cái vòng chung kết kỳ này đó. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ không thể tìm thấy có một cái đội bóng nào mà chỉ có chơi thiên về phòng ngự và chỉ có phòng ngự một cách cổ điển như là trước đây mà chúng ta hay nói là đổ bê tông, như là kiểu cái dạng như là bóng đá Ý, tức là Catenaccio. Hầu như tất cả những cái đội bóng họ đều có những vị trí chơi ở trên cái hàng công cũng như cái hàng tiền vệ để tổ chức tấn công, là những cái tên tuổi lớn. Và những cầu thủ này là những cầu thủ làm nên những cái chiến thắng. Và cái điều đó cũng cho thấy rằng là cái sự bùng nổ, cái bàn thắng của cái vòng đấu bảng kỳ này là nhờ có những cái vị trí này. Chúng ta có thể kể rất là nhiều những cái tên tuổi lớn từ cái đội Brazil của Neymar rồi đến Fred Kotka rồi Hun, hay là những cái vị trí mà tiền vệ Bolinho hay Gustavo, rồi những hậu vệ lên tấn công như Alves, Marcelo, tức là họ là những cầu thủ tấn công. Vì vậy cho nên là họ hỗ trợ cho một cái dàn tấn công mạnh như vậy thì nó sẽ làm nên chiến thắng. Rồi Argentina thì chúng ta nói là tuổi lớn như kiểu như là Messi hay là Di Maria, Mascherano, Aguero, Higuain, thì đó là những cái vị trí, hay là Van Persie, rồi Robben của Hà Lan, hay là Alexis Sanchez, Vargas, rồi Vidal, hay là Aranguiz của Chile, Colombia thì có Gutierrez, hay là Cuadrado, hay là James Rodriguez mà chúng ta kể là cầu thủ trẻ đó. Rồi đội Pháp thì cũng vậy. Chúng ta thấy rõ ràng là Benzema, Giroud, thì bên cạnh đó là có hàng loạt các cầu thủ có hàng tiền vệ mà họ hỗ trợ cho tấn công như là Van Buena, hay là Sissoko, Matuidi, hay là Pogba, Cavani. Rồi Đức thì cũng vậy, tức là Müller nè, rồi Roger, Toni Kroos, hay là Ozil, hay là Schweinsteiger nè. Cái chuyện bùng nổ những cái bàn thắng là nó xuất phát từ một cái lối chơi thiên về tấn công. Bên cạnh đó, tức là dựa trên cái sức mạnh của tất cả những cái ngôi sao, thì cái đó chính là hai cái yếu tố nòng cốt mà làm cho kỳ này nó bùng nổ cái bàn thắng. Phải nói là cái trình độ kỹ thuật của tất cả những cái ngôi sao này cho chúng ta một cái niềm tin rằng là đi tiếp vào các cái vòng tiếp theo đó, thì là các chân sút này cũng sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò của mình ở từng cái đội một.
Thể thao chủ nhật của SFI xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với chủ đề Phụ nữ Việt Nam, nạn nhân của các đường dây buôn người. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức lại ca khúc Le Tourbillon qua tiếng hát của nữ danh ca Jeanne Moreau.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer?